Tiếp theo đây xin mời đạo hữu Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở thiền đường Ngọc Dung.
Kính thưa Thầy, con ngộ được pháp vô vi này khoảng hơn 2 tháng nay, nhưng con có nhờ sự chỉ dẫn của chị Sada chỉ cho con cách chứng minh và soi hồn. Nhưng con làm luôn pháp thiền cùng một lúc để xin Thầy chỉ dẫn con có được.
Không được, phải soi hồn. Vì sao? Vì cái tánh con còn nắm. Cái nắm nó quất vào trong cái tâm. Cho nên phải soi hồn để cho nó đuổi cái phần trượt điển ra ngoài. Thấy không? Làm chứng minh cho nó điều hòa. Rồi lúc đó, 6 tháng sau mình mới ngồi. Bây giờ ngồi thiền nhưng mà cái tánh nôn nóng á, thì người ta bên ngoài ta có thể phá mình được. Phải hiểu thế này. Cho nên phải làm sơ hồn trong 6 tháng để cho nó dẹp bỏ cái sự nóng nảy trong tim. Thấy không? Cái luồng điển nó sẽ rời ra khỏi rồi chúng ta mới ngồi thiền được. Thấy không? Thiền là phẳng lặng thanh tịnh bỏ hết.
Nhưng khi con ngồi thiền thì con thấy sự thay đổi đến với con rất nhiều. Con thấy tâm con rất là tĩnh và con thấy sức khỏe của con rất tốt.
Thì bây giờ nói cái chiếu minh nó cũng hỗ trợ cho con được. Làm cái soi hồn để nghe là đúng 6 tháng rồi. Yeah. Thì cái phần điển màu đỏ đó nó rời khỏi đi. Thì lúc đó ngồi thiền còn sướng hơn mình, còn tốt hơn mình. Bây giờ lo sức khỏe, để cho bớt năm tháng.
Với lại con xin hỏi Thầy thêm một câu là trong sách thì chị Pha Đa có đưa cho con thì Thầy chỉ cách dạy con niệm nguyện trước khi vô ngồi đó. Ngồi soi hồn thì con thấy nó khác với lại trong video ngày hôm qua con coi Thầy giảng ở trên video. Thì như thế nào là
nó khác chỗ nào?
Trong sách thì dạy con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tinh Tôn 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thanh Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh cho đệ tử tên gì, tu hành đắc đạo, con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng ngày hôm qua khi con coi video Thầy chiếu lên trên TV thì con thấy là Thầy nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, xong rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Một thứ không có cái gì
như thế cả. Nào là đúng xin Thầy?
Cái nào cũng vậy đó thôi. Một cái kia thêm cái Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tinh Tôn mà con đâu có rớ được Ngài. Cái Nam Mô A Di Đà Phật chưa học rồi đi rớ tới ông trời nó hơi xa quá. Nhưng mà cái này là dạy trực tiếp là niệm Nam Mô Di Đà Phật trước đi, để cho nó nhanh tiến hóa trước, rồi mới đi lên trên. Lên trên là mặc sức mà ngộ, thấy không? Chứ có ông trời ông có buộc mình kêu ông. Nhưng mà bạn đạo thấy rằng nhìn lại nguồn cội mà mình đi tha phương cầu thực và nhớ cha tưởng cha. Nhưng mà mình niệm Phật là tưởng cha đó, cũng một thứ thôi.
Con có một ấn chứng xin Thầy giải đáp luôn cho con. Là khi cái ngày Chủ nhật thì chị Phê Đa có điện thoại cho con biết là thứ hai Thầy qua ở Paris. Thì tối đêm đó con sau khi thiền xong thì con có nằm, con thấy sau khi thiền thì con nằm, con ngủ. Thì trong giấc mộng thì con thấy Thầy, con thấy một luồng ánh sáng nó xẹt vô ngang mình con. Thì con, cái hồn con nó bay, nó xuất ra khỏi xác con. Nó bay lên thật là sung sướng, thật là nhẹ nhàng. Dạ. Rồi khi trong khi đó thì lỗ tai của con nghe văng vẳng tiếng, không biết tiếng của vị nào, nhưng mà con nghe tiếng của người đàn ông. Thì cái nhé con lúc đó nghĩ ngay đến Thầy, con nói Thầy qua Pháp để mà Thầy chứng cho con, mà không biết có đúng như vậy không. Thì xin Thầy giải đáp con.
Tâm tưởng thì có, luôn luôn khi mà Thầy đến chân sư Pháp thì thì có chiếu hết các chỗ hết. Thì những người mà nằm nhẹ thì có hưởng được.
Vậy, dạ thì tôi còn có bấy nhiêu lời, nhưng mà bây giờ thì trong 2 tháng mấy mà con vẫn thiền đều như vậy, khoảng 1 tiếng đồng hồ khi con thiền. Thì bây giờ con ngưng,
mình.
Dạ, thì bây giờ con ngưng thiền.
Con nghe lời thầy rồi dạ. Sau này con thiền nhẹ hơn. Chứ bây giờ cái tánh nóng muốn đi tới lẹ lắm. Nhưng mà sau này thụt lùi rồi trở lùng lại nó mệt hơn. Bây giờ mình dẹp cái đó đi. Đi như cái đã. Rồi tới đó mình đi. Nó dễ bước hơn. Mày hiểu không? Hả?
Dạ phải. Xin cảm ơn thầy.
Xin mời đạo hữu Châu Hoài Mạnh ở thiền đường Paris nè.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa thầy, thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho 3 cõi một lượt, xin thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
3 cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ, mà bất đồng nhất thì không minh được cái 3 cõi ở bên trên, cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ 3 cõi thượng, trung, hạ, thượng là bộ đầu. Ngay trung tiên thế giới trong bản thể này, hai giới, thượng xuống, 3 nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Và nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự, thì chúng ta không mong gì biết 3 cõi. Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không rồi họ mới tự thông cảm và tự thức. Lúc đó họ xem kinh, họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên 3 luồng điển của 3 giới đó là đại bi, đại chiến, đại dũng. Và ở trong cái cơ thể chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại chí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Tôi xin mời nữ đạo hữu Cẩm Vân ơi.
Dạ thưa thầy, hôm nay tình cờ con có nói chuyện với bạn của con thì con biết là Phật nhỏ tuổi không được thiền. Thì con có một cháu, năm nay nó là 12 tuổi, mà cháu thích thiền lắm. Thường thì cháu rất là thương mẹ và sợ mẹ buồn. Thì bao giờ mà con nói rằng là con làm như vậy là má buồn lắm, là cháu sợ không chắc nào. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì vấn đề này thì cháu, khi mà con nói xong thì cháu lại hôn con rồi nói, con xin lỗi má. Cái gì con chiều má được chứ còn cái này thì con không có thể chiều má được, má cho con thiền đi. Thì con thấy cháu còn nhỏ quá đi, mà thiền thì con cũng sợ. Nhưng mà cháu vẫn thiền đều, thở đều. Đi học về là vất cả tháo vào đó, đi vô thở, làm thở. Mà dù có đói hay là có chuyện gì cũng thở cho xong. Mà nhất là nghe băng niệm Phật của thầy. Cháu có niệm Phật mà cháu nói là khi cháu thở cháu niệm Phật á, thì cháu thấy thở khỏe mà cháu ngủ. Trong khi thở nó ngủ một chút xíu cũng thấy ngon. Rồi có khi thì cháu đi học. Rồi có hôm về nói má ơi con đi dọc đường không thấy con mèo đi băng qua đường thì bị xe nó đụng. Thì con thấy con mèo nó chạy vào trong bụi rậm, con chui vào trong bụi để con tìm nó. Thì cháu thấy con mèo đang còn quằn quại đau để trước thì chết. Thì cháu ngồi nhòm đồng hồ thì cháu nói là con thấy nó trễ giờ rồi. Nhưng mà con thấy con mèo nó tội quá, con phải ngồi lại con niệm Phật. Nhưng mà con thấy nó đau đớn, thành ra con khóc. Đến khi vào lớp, cô hỏi tại sao con đi trễ. Thì con nói rằng là con mèo nó bị thương, thành con không thể đi được. Thì cháu đi học về thì tới chiều cháu chui vô bụi, cháu tìm con mèo thì không thấy con mèo nữa. Cháu bắt mấy má con đi tìm con mèo để cho nó đi chôn. Thế con tìm cũng không ra. Rồi có khi cháu đi tới nhà người bạn chơi, thì nó có sinh nhật. Thì cháu trong nhà nó có nuôi 2 con thỏ, mà mấy bạn á có ôm con thỏ, một con thôi, là con thỏ nó quào rồi nó chạy. mà thằng nhỏ thì ôm hai con thỏ bỏ lên lòng, nửa giờ thỏ nó vẫn không đi, nó nằm vậy. Thì con hỏi tại sao như vậy? Thì cháu nói rằng là con để con thỏ lên lòng, con vuốt đầu nó. Con nói rằng là con niệm Phật, con nói rằng thỏ ơi, kiếp thỏ khổ lắm, ráng tu đi, tu để làm người sướng hơn. Thì hai con thỏ nó nằm yên trong lòng của con như vậy. Rồi có hôm cháu lại nói rằng là, má ơi, ba ơi, cho tối nay con thiền á, thì con làm phép luôn mà con mới thở có hơi đầu thôi. Thì con thấy những cái con vật mà nhỏ con giết, nó nằm trên hai lòng bàn tay của con. Mà con nghẹn nào con thở không được. Thì con bỏ hơi thứ nhất, con ráng thở cho hai cho con thở, thì con vẫn thở không được. Con không biết ba má cho con biết cái nói là cái gì. Thì ba cháu kia cười, nói rằng là chắc là con hối hận tại ngày xưa con giết nó, tại vì con giết trong cái lúc mà cháu mới 4-5 tuổi nên con chưa biết. Thì bây giờ chắc là tại con hối hận nó thôi. Nhưng mà thưa thật là cháu con thì con thấy cháu tâm rất hiền và cháu rất hiếu thảo, học hành cũng khá. Con cứ nói rằng là con thiền rồi con có chuyện gì là má không sống được. Con để bao giờ con khôn lớn rồi con thiền. Mà cháu cứ lời thiền ra ăn chay. Thì khi mà ăn chay lâu hơn 1 năm nữa thì con cho thì cháu không chịu, cháu chịu. Nhưng bây giờ mà nó không cho thiền thì cháu nhất định không chịu. Nên tới con hôm cái vấn đề này thì con sợ nè. Là cháu ngồi coi tivi vẫn bình thường như mọi ngày. Thì hôm đó có một mình con với cháu ngồi. Thì trong tivi á, con nói về vấn đề bệnh S. Thì họ nói với nhau là bệnh S bây giờ chưa có thuốc trị. Chỉ có biết được là tìm nó phát hiện nó dễ dàng hơn thôi. Thì cháu mới nói, dễ mà. Chỉ cần cho uống nước lạnh với muối thì tự nhiên là hết thôi. Thế con hết hồn. Con hỏi tự nhiên sao con nhỏ này nó nói vậy là có cái gì. Thế con hoảng con lại con ôm cháu con hỏi chứ. Tại sao con nói như vậy? Thì cháu nói rằng là hồi hôm đó con nằm mơ con thấy rằng là con là bác sĩ. Con trị bệnh S. Thì bệnh nhân đầu của con trị á, con cho uống thuốc. Thì bệnh nhân bệnh không lành mà lại chết. Con hối hận mà con thương quá. Con không biết làm sao. Thì tự nhiên sao con tìm ra cái thuốc là con chỉ cho cái bệnh nhân thứ hai của con uống nước lạnh với muối thì bệnh nhân đó lành. Con mừng quá mà bây giờ con vẫn còn vui trong bụng. Thì bây giờ trong tivi nói như vậy thì đúng với cái vui của con thành ra con nói như vậy. Má đừng có sợ con không có bị gì hết. Thì con thì con cũng nghĩ qua thôi. Nhưng bây giờ thì con nghe bạn con nói rằng là nhỏ quá thì sợ cháu không phân biệt được cái tà với cái chánh. Thì trong con xin thầy cho con biết rằng là con nên cho cháu tiếp tục thiền hay không? Hay là...
Cháu chỉ có soi hồn, chiếu minh để cháu có sức khỏe để đi học. Còn nhỏ quá, nó thiền rồi thì sợ nó không có đủ sức khỏe để đi học.
Thưa cháu,
nó mê rồi á, ngồi nó mê hoài mà nó không muốn đi học. Thì lúc đó là gia đình bối rối. Cho nên con nít thì tôi để cho nó qua học qua cái lớp trượt của nó. Cho nó lớn từ 15 tuổi trở đi nó có thể thiền được. Cho nên là nó càng ngày càng lớn càng mạnh rồi. Biết được cái chuyện đời nhiều hơn. Nhưng mà con nít đi học tốt nhất là sơ hồn như chúng mình. Để cho nó có sức khỏe và nó tinh thần nó an tịnh, nó dễ học dễ hiểu. Cái đó là cần thiết cho nó thôi. Cái thiền là cũng cần thiết. Lớn thì tự động nó phải thiền. Nó biết sợ hồn, biết kêu mình. Rồi mình đừng có gieo trong óc nó những cái chuyện này kia nọ, chuyện Phật đồ. Cái đó vô ích. Vì nó trong lúc nó còn đi học, để cho nó đi học. À, để nó trả cái nghiệp lời. Rồi nó qua cái giai đoạn đó thì tự nhiên nó cốt tu thì làm thế nào nó cũng tu cho nên không có bỏ được cái tu. Anh ấy chỉ cứ khuyên cho cháu sơ hồn chứng minh đủ rồi.
Dạ thưa để hôm nay cái nhân dịp này thì con về con nói chắc
là cũng sống nữa. Cần để học, cần học để tả cái nợ.
Cứ nghe băng niệm Phật của thầy viết rồi mấy anh nó hỏi chứ thiền đâu rồi. Cái mấy đứa nó nói thiền nó còn nghe nhạc disco.
Nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tâm, dạ. Cái tâm nó định, nó, dạ. Tâm nó định nó học nó sáng suốt. Còn nít thì cần học, cần thơ nó làm sao nó sống với xã hội được. Còn nó muốn truy tầm chân lý nó cũng phải đọc sách chứ. Thời gian nó phải qua những giai đoạn đó.
Thầy, con đây không phải là câu hỏi nhưng mà đây là một cái chứng thực về sự thực hành của con. Từ khi mà con thực hành pháp lý vô vi thì con cảm thấy trong người con rất là tốt đẹp, rất là thoải mái.
Cho nên cái pháp này là pháp của hành giả, chứ không phải pháp của ông Phật, là pháp của ông trời. Chính mình hành được tới đâu, mình học được tới đó và mình sẽ hưởng rõ cái hạnh phúc của càn khôn vũ trụ vậy. Cộng với sự sống hiện tại của tâm linh. Cho nên nhiều người tu ở thế gian này bị nhiều người đã làm mê hoặc tâm thức của con người. Và nói tôi cho bà cái pháp, bà phải lệ thuộc nơi tôi sẽ điều khiển bà, cái đó là không nên tin. Cho nên Chúa hay là Phật cũng ở trong cái thức bình đẳng cứu độ, muốn đem mọi người trở về một vị trí thanh thoát và tận hưởng hạnh phúc. Cho nên, nhiều cách tu học ở thế gian đã làm cho con người lệ thuộc và đặt trong nền tảng mê tín, cầu xin quá nhiều, thì thiếu thực hành, cho nên trong giờ phút lâm chung chuộc lấy sự đau khổ và bệnh hoạn ở thế gian rất nhiều. Họ nói được mà họ không sửa được là không có kết quả. Nói được và sửa được mới là kết quả. Cho nên cái phương pháp này, khi các bạn soi hồn hay làm pháp luân, mà các bạn bữa nay nói bậy, nói quá, thì bên tối nay các bạn làm không được. Nó là một phương pháp tự kiểm soát mình. Cho nên chúng ta thực hành rồi, chúng ta mới thấy rằng cái thể xác này ở thế gian không có ai có thể chế chúng ta ra được. Rất tinh vi, từ một sợi tóc cũng có sự nuôi dưỡng sắc đặt ở bên trong. Nhưng mà nhiều người nhìn bên ngoài và không có nhìn lại sự quyền vi và tinh vi trong cái thể xác này. Nghe cái gì cũng hay rồi cũng bắt chước, nói cái ăn uống, ăn bậy thét rồi cũng bệnh. Cho nên cái hay nhất ở thế gian này các bạn đã thấy, khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành một thế giới văn minh bây giờ. Cũng khối óc, cũng tay chân mà đem lại một cái tình trạng gò bó và làm chân. Nhân loại đau khổ cũng thể hiện ở trên mặt đất này rồi. Cho nên chúng ta có hai cái thái cực để học hỏi. Cho nên khi chúng ta học được hai cái thái cực đó, chúng ta phải trở về với chân tâm, chúng ta mới chọn con đường trung đạo để thăng hoa. Cho nên cái xác của các bạn và khối óc của các bạn quý vô cùng. Cho nên pháp nào ở thế gian mà đem lại cho tâm thân các bạn được yên ổn, nên học và nên tiến hơn. Cho nên sự kiên nhẫn, nhịn nhục là quan trọng. Mình nhìn qua, mình chê nó không hay, nhưng mà mình kiên nhẫn, mình ngồi lại, mình thấy cái hay của nó. Từ cẩm cỡ cũng hay, mà đóng phân cũng hay. Cho nên nhiều người tống cao, ngạo mạn, tưởng là tôi học đủ, nhìn qua cái đó chê, khen, đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc là họ tự buộc lấy tâm thân gọt bất ổn mà không hay. Bình thường họ ôm cuốn kinh bằng giấy trắng mực đen, họ thích. Nhưng mà cái kinh sống trong tâm họ quên mất. Do bao mình học biết bao nhiêu, mình đóng vai trò đào kép tại thế gian, sống trong lễ sống hiện tại, không thiếu một môn nào, mà không chịu tự học mà thôi. Không chịu lập được tình thế thì không có quán thông được.
Bác đã hỏi là, tại sao... mỗi buổi sáng bác đạt lại chỉ bác nói là chỉ lại 50 lại mà thôi, không được lại quá như thế. Tại sao?
Để cho ngũ tạng được điều hành, ngũ tạng được điều hành, được vận hành đều đặn. Một ngày mình lại 3 lần vậy là 150 lại là người nó khỏe mạnh và tất cả thần kinh đều chạy đều trong cái ngũ hành phát triển trong cơ thể.
Hai ba tháng nay xong tự nhiên mình nảy nó ngứa, mà hai cái tay thì hai cái bàn tay, cái hai cái ngón tay cái tự nhiên nó nhức, mà nó co vô không được cha. cha coi con ngon biết nó làm sao vậy?
Cái đó là bị giết rồi. Nghe nó trong mình quá.
Dạ.
Nghe cái gì?
Thưa con cũng an thường mà hồi con đi Đà Lạt thanh lọc bản thể một tuần lễ về con cũng có thanh lọc bản thể uống đường.
Bây giờ cấm tất cả loại đường không được uống. Để nghe lời anh Tùng cùng mang những cái thuốc mà thanh lọc á. Coi anh Tùng anh coi về cái men ở trong mình nhiều quá nó mới nhít vậy.
Dạ, à. Nó nhít hai cái món tay cái mà coi vô không được cha.
Phải rồi.
Dạ.
Là nó bị men.
Dạ.
Trong mình nhiều độc tố nhiều quá, bây giờ thanh lọc cho nó ra đi.
Dạ, con cũng định uống cái trà sổ để với uống cái đường để với nước chanh đó thầy, uống được hả cha?
Không, uống thuốc thanh lọc hỏi anh Tùng á.
Dạ.
Chuyện này anh Tùng biết rồi.
Sao con tự nhiên thấy cái tim nó đập mà nó hơi cũng hơi muốn bệnh con cha thấy con muốn trà
đập to trong mình quá.
Dạ.
Con lập đi, con lập trước mới nói chuyện sau.
Dạ, và sao thấy con nó nên mình muốn nước tiểu được không cha lúc mà bệnh.
Con bây giờ uống nước thuốc thanh lọc rồi nói anh Tùng mua đi, nói anh Tùng giúp cái đó.
Tại sao khi mà cầu nguyện cho người chết, chúng ta lại cầu nguyện cho thanh tịnh độ, con nghĩ là chúng ta cầu nguyện cho những người đó được về Tây Phương Cực Lạc.
Khi thanh tịnh độ, bởi vì ý lực mình mỗi đêm mình tu để giải thoát, cái ý lực của mình hướng về người thân liên hệ, nó được ấm áp. Sự thành thật cầu nguyện cho phần hồn được siêu thăng tịnh độ là sưởi ấm người chết, thì người chết mới có cơ hội được đi nghe pháp mà tiếp tục tu tiến.
Mời mình lên câu hỏi. Thầy con là Lý Hòa Bình, con theo pháp vô vi khoa học huyền bí đã được 4 năm. Thời gian trước con bị bệnh tâm thần, mà vì con theo pháp này, con làm thở chiếu minh và xoa hồn và pháp luân thường định, con đã khỏi bệnh. Nhưng mà hôm nay có người bạn bệnh tương đương như con như vậy, con có thể chỉ người bạn kia có thể vô thẳng là chiếu minh, xoa hồn, pháp luân thường định, cho nên làm gì không? Không thầy.
Nên nhờ anh Minh anh giải thích vì người ta bị bệnh tâm thần là vì đời, vì nghiệp, vì đời họ không hiểu cách xử trí nhau cũng có nữa. Cái đó nhờ anh Minh giải chỉ còn hơn là con chỉ. Bây giờ anh Minh có một phần điện và anh giải thích được.
Cô ấy đến nhà con ngồi nhìn thẳng vô mặt cô ta thì con nhìn hai bên gò má đó thì tự nhiên con thấy như là hai quần đen bên gò má thì một lát cái đó đi mất đi, như vậy là cái hiện tượng gì thầy?
Cái đó là những cái dâm mình đã đăng theo, cái dâm nó đăng theo bên hai bên bàn tang đó, cái dạ. Dâm nó theo.
Dạ cảm ơn thầy.
Con muốn cho thầy, con hỏi thầy, khi mình vô nhà thương mình làm sao mình dạy mình để mình không có sợ lắm thầy?
Mình niệm Phật mình sợ gì? Mình sợ là cái sự sống của mình đang có này nè. Rồi là chỉ tới cái chết mà thôi. Mình niệm Phật là để cho cái phần hồn nhẹ, khi chết mình được nhẹ. Vô nhà thương là cái chỗ cứu mình chứ không phải chỗ giết mình. Mình cứ nghĩ tới nhà thương là chỗ cứu mình. Mình yên làm gì sợ. Tại vì mình ham sống, sợ chết. Mình sợ đi vô nhà thương cái nó mổ cái tôi chết. Thành nó lại chết mũi xuyên cái tôi bật ngựa. Cứ nghĩ chuyện đầm bậy đầm bạ đầm ống mà sợ. Chúng mình vô chơi thử là mình thấy là cái chỗ đó là người ta học bao nhiêu năm người ta cứu mình, chứ không phải người ta hại mình, thì tự nhiên cái tâm nó an. Vô được vô tới cái chỗ được cứu thầy, nó đưa vô cái làm con thú, nó đưa vô cái lò sát sanh, dựng được cái chết liền như làm sao. Cho nên phải vui lên, cái tâm mình vui, tôi quan hỷ được tới nhà thương thì lúc nào cũng gặp bác sĩ tốt hết. Thì cái tâm mình lao thì sẽ gặp y tá tốt á.
Là con có một người bạn Ấn Độ, và anh này cũng có duyên đã gặp thầy một lần ở thiền đường Tâm Va. Thì con có chỉ cho anh học thiền, anh theo đạo Hồi. 6 tháng đầu anh tập theo cũng pháp luân, cũng khoa hồn với lại pháp luân chiếu minh. Nhưng mà nếu mà anh không nguyện và anh không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải làm sao?
Không niệm A Di Đà Phật thì trong tâm anh không có bao giờ cởi mở được. cái tấn động lực nó hướng ngoại, nghĩ tầm bậy, không có trúng. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật là anh đi về cái lục quân bình hướng thượng, thì lúc đó nó mới hay. Anh đi đạo hồ thì trong tâm đến quân bình, anh vừa nghĩ là tới A La liền, không có xa, là thượng đế chính tâm nhận.
Con thấy là trên trời chỉ cho con đi cách nói, tại vì con thấy là bên Hồi giáo là cái kỷ luật rất chặt chẽ, cho nên nếu mà họ niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, có thể là họ sẽ là họ đi sai cái đường lối của đạo.
Nếu họ tu, họ thấy rằng cái pháp của họ hay nên giữ cái pháp của họ, tại sao chạy qua đây làm gì? Qua đây phải đi cho gấp rút, là phải dọn cái tâm mình thức giác tiến hóa, mà chính đáng cũng đi tới như bên kia, mà đi tới đảnh lễ Thượng Đế rõ ràng. Thì khi do tâm tu bằng trí, bằng ý, niệm Phật là khai đại trí, khai mở đại trí, nhưng không có mê chấp. Tu mà ôm ràng buộc là tạo cách mê chấp. Mà nếu họ tu bên đạo hồi, họ cứ giữ tu đạo hồi, cứu cánh của họ cũng là đi tới giải thoát, họ có thành tâm đi đúng theo phương thức của đạo hồi. Không có nên rủ họ rồi họ trách mình nữa.
Dạ, con không có rủ, nhưng mà anh tự động anh ấy tới, anh ấy xin
hướng thì anh phải làm đúng như vậy, anh mới thấy kết quả. Còn nếu anh làm không đúng, anh làm ngược lại á, chúng tôi không có trách nhiệm, vì chúng tôi đã đạt được cái kết quả bằng như vậy, như vậy. Và bây giờ anh đi ngược lại thì chúng tôi chưa có biết làm được ngược lại, thì chúng tôi nguyên không biết cái hậu quả nó là thế nào, chúng tôi không hiểu. Mình cứ thành thật nói những cái gì mình đã chứng nghiệm thôi.
À, con xin cảm ơn thầy. Con do ngủ dễ dàng khi công vô thiện định, được mau có kết quả phải làm sao?
Con muốn ngủ trong thiền định.
À,
thì trong lúc thiền định là mình cứ việc ngồi đó, mình vô ngủ tập thét lần nó quen chứ không có gì hết. Những cái chuyện thông thường ngồi thẳng lưng, nó ngồi ngực. Hạ định cho nó ngủ thì tự nhiên nó ngủ, nó yên giấc. Đó là, còn khi mà ngủ không được rồi, nhớ là ăn nhiều buổi tối nó ngủ không được, mà ăn ít là nó nhẹ, dỗ ngủ dễ.
Thì bây giờ bên Florida này là 9 giờ tối, có một số bạn đạo sẽ đi làm có thể ban đêm. Thì nếu mà sau cái buổi điện đàm này chúng con thiền liền tức là khoảng 9 giờ tối thì có được hay không? Hay là
tốt, 9 giờ tối thiền chúng được. Không sao hết. Tốt.
Thưa thầy, những gì trước đây thì có một cái xem có một cái dư luận như không biết là có một cái dư luận không tốt một lúc nào với Vatican mà. Và ví dụ như có nhiều anh bạn có bên này, ví dụ chẳng hạn như Thế Sơn chẳng hạn, anh cũng cho con thấy được cái điều đó. Rồi khi Hương Thế Sơn qua với chúng con bên này thì sau một thời gian con có thể nói là con tác động lại Thế Sơn. Và anh Hương Thế Sơn thấy rõ ràng là cái hay của Thiên Mạc. Đồng thời anh Sơn cho không biết là bên kia con cứ dư lượng là không tốt một chút nào với bác sĩ Thiên Mạc. Quay bác sĩ Thiên Mạc là ông Lăng Bâm.
Ông Lăng Bâm không có ý gì hết. Thì không là bác sĩ mổ xẻ với tầm thường á.
Mà cái vớ vẩn.
Nói khoa đó. Biết gì nói khoa lắm.
Rồi sau đó thì nói rằng là anh lạc, chính anh lạc á, anh cũng không tin được, bởi vì có nhiều vị qua bên thầy chuyện mình về nói sao không biết, nói là ông bác sĩ Sinh Mang bây giờ xem mình nhốt thầy một nơi rồi, thầy nguy kịch đến nơi rồi. rồi bác sĩ bước đến ông về, nói là cái ông này chắc là ông Lăng Bâm, bây giờ dù vô thầy, chắc là thầy nguy rồi. Rồi sau đó thì nghe bác sĩ còn lúc đó không chịu tiếp Oxymoron, khi Oxymoron xin được nói chuyện nếu qua Mỹ. Rồi đồng thời anh Lạc nghe nói cũng như là không muốn mời qua. Rồi rất nhiều người bên đó cứ sợ thầy nguy kịch. Thì anh Sơn đem cái tâm tư đó qua nói với con.
Bây giờ anh Sơn sắp qua xuất nhỏ. Cô Sơn sắp qua nằm ở đây nè.
Con mới nói rằng là ông bác sĩ Oxymoron cái clinic cổ bên này á, đưa vào khoảng mấy chục nhiều thôi. Mà cả nước người ta chờ. Đừng nói người Việt Nam, bạn đất nước người ta nhớ. Có thể nói những cái má tháng chưa nhắc lại đến thiên mình. Thì ông Superman nếu mà qua bên đó không phải ông cầu cái bình nhân mới ở mình đâu. Chứ đừng nói là cầu người Việt Nam tại mình nữa.
Bây giờ nghe tôi nói nên đi giúp đỡ, nói người ta bớt ăn đi, cái miệng ăn sành sạch, ăn thịt ăn đồ nhiều quá rồi họ bệnh, không cứu được.
Sau đó con truyền lại cho anh Sơn biết, anh Sơn cũng nói là tôi qua bên Vương nghe anh chuyện thế này.
Không, ông nói thẳng, ông nói người Mỹ cho đồ ăn nhiều quá, uống rượu nhiều quá, ăn cái gì cũng nhiều quá, rồi con người sanh bệnh không cứu được, ông đưa bằng chứng ra đàng hoàng. Mấy người Mỹ cũng nghe, bây giờ hai người Mỹ sắp qua đây trị bệnh, Mỹ á. Mà ta học gì dinh dưỡng rồi á. Thế qua để chịu.
Rồi sau đó anh Sơn anh qua kiến thức. Rồi anh nghe là con đề nghị anh cứ tới gặp ông Superman, Superman sao. Thì anh từ kiến thức anh lại vào ông Superman gặp. Thì ông gặp về nói chuyện ông Superman, anh Sơn thức quá. Đồng thời anh cũng xin xúc ruột thứ một lần.
Ừ.
Rồi sau khi anh về anh gặp con lần thứ hai anh bảo này, anh cũng nói đúng quá. Và khi dư luận bị chủ nhập nhiều quá. Vì tôi để nó lại bên kia, tôi nhận được một cái này biết là tôi sẽ nói bên lạc. Mà tôi sẽ tìm cách nói bác sĩ Hoàng Đức. Có một nhắn lưu ý để là anh Sơn bằng ngoài cách gặp bác sĩ Đức để đánh tăng cái việc lầm đi.
Không, người ta có quyền hiểu lầm, bởi vì người ta làm không có đúng luật. Người ta chưa nằm qua, người ta chưa hướng được cái đó. Hướng được cái giây phút nhàn hạ sau khi nằm ở đó, chỉ mà mình cơ thể khỏe mạnh. Người ta chưa hướng nó, người ta không biết. Chính người ta chửi, những người Đức bây giờ cũng chửi bà mà. Nhưng mà hiểu rồi, tôi qua tôi cắt nghĩa rồi, tôi ở bao nhiêu rồi mấy người bị nghe riêu riêu, báo cáo khỏe quá. Không có người nào nói xấu bây giờ trong cả cái liên, không có người nào nói xấu hết. Người nào cũng nói tốt quá. Ở Munich mà chạy qua nó trị. Cô đó tôi hỏi không có bác sĩ và nó Munich không có sao? Không có bà đặt cái nguyên tích đặc biệt về cái gì đó, cái sức khỏe đó. Bà thấy đây bà qua đây, bà chỉ có tiền bố, bà về bà phải tiếp tục làm như vậy. Bà nói lạ thế rồi. Chưa bao giờ thấy gì. Uống bao nhiêu thuốc bây giờ không có uống thuốc. Lạ như người Đức nghĩ. Ông Sư Mê nói cái dễ tin, nói gì cũng không tin đâu. Bà nhiều khi bà muốn nói gì ông cũng không tin. Bậy là không có cái xét chỉ bằng chính là ngon. Ông bên đây ông còn đi học cái gì, cái khóa gì nó không đi học nữa. Học computer hả? Đi học.
Sau đó chắc là vì thường thầy cái hiệu nhầm như vậy, đến lúc mà thầy quá ấy, để cái hình ảnh thầy lúc đó gầy quá. Chính tụi con này, tụi con cũng thấy gầy mà. Có hồ gì mấy anh em ở bên Mỹ đi lần lượt thầy ra đi thì thầy mọc thầy bao. Đến lúc thầy về
ông so. Ông so gầy một.
Cái siêu gầy nhỏ
cho đánh nhé. Tao còn
dùng
chứ là. Bây giờ tôi đứng thẳng lắm thầy thấy.
Phải gì thằng lính nhé. Hồi trước đứng thẳng được.
Thẳng rồi. Thằng
lính nè. Ông siêu mang lãnh lụ.
Tội nghiệp. Trong sách người ta nói rõ ràng. Hai tuần này nó có bắt nó nằm không, ta nó ngồi dậy. Đái vô nằm, đái vô nằm.
Đây ra là người mẫu quảng cáo.
Lo gì hết. Hay lo chuyện gia đình ngủ không được nữa. Cấm. Cho nên ở đây, ở bên Ba Đình này, có trên núi. Có cái chỗ mà sân tăng cho, nó sắp đi tới rồi đó. Có một người không, cái bà già đã 68 tuổi mà cũng nghiêm sân tăng. Một mình bà mà bà lo tất cả tất nhiên. Một người thôi, phụ, ăn như ngủ, hình ăn như ngủ thôi. Và bà dò bụng, bà cho uống thuốc, xung phải là ăn như. Bây giờ, xung phải có địa chỉ, rẻ hơn là nhiều, mà phương tiện đâu có bằng lần này. Phương tiện sao? Bà đâm bóp, bà dò bụng thôi. Bà cho uống xung phải là ăn như thôi. Không có cái máy xúc ruột. Ở đường núi đó ăn nghỉ rẻ hơn là nó vậy. Mà những bác sĩ bên Pháp cũng đi trị bệnh lắm, bạn nữa bạn. Và nó là trị bệnh. Nên nó kéo dài thời gian nhiều hơn. Còn đây nó xuất, nó mau hơn. Tụi nó hỏi thăm Dr. Shaw. Bữa nay thứ bảy nó gặp được.
rồi là muốn hỏi thầm anh. Cho nên khỏe mạnh của mình là chỉ biết phát sân, liên hệ với vũ trụ, trong mọi vấn đề ăn uống. Nghĩ về vấn đề bình an nó mở ra, thì tu thiền của mình nó cũng vậy. Cho nên mạnh khi mình ngồi, đó là energy gì. Và cái đó, anh ấy tiền nào nó rất mạnh như thế. Rồi giờ, khỏe mạnh. Thì trên đó nó mới đổi được cái cơ hình của mình. Những cái may mắn nó cũng sẽ tới. Chỉ đi về trời chỉ có điển thôi, chứ đi bằng cái gì. Nhưng mạnh ngồi thấy nó rút lên, đó là phương tiện để đi đó. Sau này mà nó đủ sức rồi nhắm mắt rồi thấy đi, muốn tới đâu cũng phải. Thì đâu cần xe hơi, cũng cần nhà lâu được ăn gì hết. Ngồi đó thấy khỏe. Cho nên ở đây ông bác sĩ Benjamin nói có cái bà 25 năm. Ăn toàn là điển. Không uống nước mà không ăn. Cái cây không ăn cái gì hết. 25 năm mới chết, cảnh sát ngồi xung quanh để kiểm chứng bà. Bà không ăn cái gì. Bà này bà sống như chua. Chết rồi, lâu. Bà đi đó. Bà này bà đi về về chưa? Không ăn. 25 năm không ăn không uống. Cái đó là ông Zimmerman cũng khó tin, nhưng mà cái báo cáo của cảnh sát cho biết. Thầy đã qua ông gặp chưa gì tôi nói về điện, ông nói có lý. Nhưng mà chính ông thấy là điện là quan trọng. Nói chuyện đúng quá. Điện là quan trọng. Cho nên ông nói, nhiều người thấy tôi lạ là đi ngang tôi nhìn tôi biết họ bên gì. Tôi không cần phải coi giấy tờ gì hết, tôi đi ngang, tự nhiên tôi biết. Đó là energy. Như là tôi có cái báo cáo rõ ràng. Cái hai vợ chồng cũng thích hợp, nhưng mà bị tiếng đời quan, ai cũng chửi. Vì cái này mới quá mà. Người ta không biết. Cho nên hết ông thích bằng đạo vô vi để ông cách nghĩa. Tôi nói rõ, ông hiểu không? Mình cái phương pháp mình là đã trị bệnh đó nhé. Nhưng mà cái còn ăn bậy. Còn ăn bậy. Cái energy mình nghĩ giờ từ bi bắt ai thì nó nhẹ. Mình nghĩ giờ ô trực nó kéo xuất. Ăn nhiều quá nó kéo xuất. Nó làm bộ ruột mệt. Ăn ít thì bộ ruột khỏe, ăn nhiều bộ ruột mệt.
Ví dụ bây giờ con phải đi rửa ruột về nó ốm quá rồi, bạn bè nhìn thấy những giờ con căng theo pháp này mà thấy sao vậy?
Đâu có sao, anh cần anh khỏe mạnh chứ.
Sao hỏi giờ con?
Cần anh khỏe mạnh chứ, ốm đâu ăn dùng gì đâu. Cái trí anh nó mở rồi, cái trí anh nói chuyện khác rồi. Không có nghi ngờ người ta, cái trí anh nó khác rồi. Nó bừng sáng hết trong cái trí rồi, nó khác rồi. Tôi mình cần ốm chứ không phải làm sợ không làm mà mập được. Muốn làm mập anh ăn ít ngày nó mập à. Mình cần ốm. Bởi vì cái sự nhu cầu của mình không có nhiều như hồi xưa nữa. Nhu cầu hồi xưa nhiều quá, vô ích làm điều vô ích. Bây giờ mình làm điều cần thiết nó khác. Hữu ích cho cơ tạng, hữu ích cho gia can, hữu ích cho lý trí đàng hoàng. Cởi mở. Đó nó mới phá chắc mê cái luồng điện nữa, nó chạy được nhẹ vậy. Nó phá được. Đó, cái tóc xin nhiều là uống thuốc nhiều, chừng nào là đọc cách nhiều gì nấy à. Tôi nó hôm trước tôi trị đây mười mấy tuần mà nó cũng còn tóc xin á. Mình biết cái gì chừng á. Kỳ này qua hết trọi. Ông nói còn tóc xin, tôi nói 12 tuần rồi nó còn tóc xin. Ông nói còn. Mùa qua nên ông cái gì mà ông sẽ thấy cho tôi cái nghĩa ông không hiểu. Thì nó ra hết. Hết nhiệt. Không có một chỗ nào nhiệt hết. Ngon chân trái nhiệt đồ này ghi cái nào bây giờ hết rồi. Nhẹ nhàng.
Người luôn sẽ sống
không? Nó sướng ngay rồi đứng thẳng rồi thấy không? Mấy bữa này tôi thấy người thẳng lắm. Anh đi chạy đi. À, anh chị không thì anh học cái cách của anh Thuận ở nhà làm được hơn là ông Mạnh cũng có bơm mỗi tuần đó. Cái của bác sĩ Mạnh tìm cũng hay nhưng mà không có đủ sức. nó bơm nó cũng ra, nó cũng ra hôi vậy mà không ra hết. Bây giờ tụi nó xúc tôi mới thấy rõ, cái nước của mình không có phần, cái nước nó có chất lỏng. Cho nên nó phải xúc mấy chục lít một lần để nó mới ra. Cô thích nghe. Bây giờ tôi mà uống gốc cái pin vô là tôi say rồi, mà uống được. Như con nít mà đi bắt con thuốc người lớn, tới lúc mình vui đầu, thì không nổi. Nó thay đổi cơ tạc. Bây giờ đây tôi cũng phải một năm trời mới thật sự bình phục đàng hoàng, rồi nó sẽ tròn trịa lại, da mặt được tốt hơn bây giờ. Phải một năm trời như vậy. Phải ấm ốm nhưng mà mạnh, mạnh hơn hồi xưa nhiều lắm. Hồi xưa con thuốc này chạy 3 vòng là thấy được rồi. Bây giờ không có, chạy 20 vòng không sao. Trong này nhiệt độ 6 giây có 12 đến 12, 12 nhiệt thôi. Không có quá mức. Bây giờ đi còn nhẹ nhàng nữa, tôi với anh đi 3 cây số thử. Đi liền rồi, tối nay không ăn cơm. Mình đi 3 cây số coi. Trên chỉ định đi 3 cây số không có sao hết. Không ăn cơm như tôi. Tôi đi ở bờ biển, đi bãi cát nữa. Tôi đi ở Cali vừa rồi. Đi ở đó một vòng đó, không biết mấy cây số, 2 cây số, 3 cây số. Đi xuống, đi trở lại, tụi nó muốn nghỉ, tôi không được, tôi đi trở lại là được. Hết hồn, hết mấy chú ra hết hồn. Cái đó là đánh tan cái ý nghĩ mà sai lầm. Trời lạnh nha, tôi đi bộ, tuốt luôn đó rồi tôi đi trở lại. Tụi nó tưởng là hồi trước tôi đi tới đó tôi phải nghỉ. Hồi ông đoàn trị tới đó phải nghỉ. Thì sau này ông này trị tôi đi tới đó tôi mới phải đi về. Mấy người thành viên rớt hết. Thế ông kiểu. Mà đi trong cát á, nó khó hơn mà đi đường xi măng này ăn giống gì. Mình thấy cái pháp này nó hay. Cho nên có một ông á, mặt già, xấu lắm. Đi bộ, đi vô nhà, không có đi ra phòng ăn được. Vô đâu có mấy tuần. Bây giờ ông đi bộ, 2 giờ dặn đi bộ 2 cây số. Bên này đi về rồi, mới về chưa, bên này về. Mừng quá rồi. Phải chứ ăn đó. Đi bộ 2 giờ dặn, đi bộ 2 cây số. Thì giữ đúng cái gì ông Simon nói, làm đúng thì đừng có làm sai. Làm sai là nó phản xạ trở lại còn nặng hơn trước. Ông kia ông mặt vàng, bữa nay hết mặt vàng. Lớn tuổi rồi.
Con thấy cái cách vừa ông Simon thì con cũng không nhìn được sức khác. Vừa thầy quản bác cái đó là điều rất là đúng thôi.
Đúng.
Nhưng mà kỳ vừa rồi con thấy ở lại bên Úc Châu thầy qua những cái khóa, mấy khóa mà bạn nào bên kia mở để thầy giảng.
Ừ.
Con thấy thầy đặt nặng về vấn đề ông Simon nhiều quá.
Tụi bây giờ họ bệnh nhiều quá, không cứu ở đâu có được. Tụi bắt ở bên Úc đi xuất trước, bệnh nhiều quá. Họ xuất họ cũng nhận họ khỏe. Nhưng mà đi xa là phải có đúng chuyện đi.
Có cái gì chắc là liên quan đến cái pháp của mình.
Rồi họ xuất rồi họ mới về thiền được. Họ xuất họ mới về thiền được. Vì họ bệnh họ thiền không được. Rồi đổ thừa cái pháp. Cho họ thanh nhẹ ở thiền dễ ở cơ. Cho nên anh chị Tuấn thiền không được mới qua đây làm á. Từ Úc Châu bay qua đây à. Thế đó có tiền mới đi được.
Khi mà cái pháp của mình con thấy là đi nhiều nhiều rồi. Cô đi mua một số anh chị thì gặp cái trở ngại để mình đặt trở về nhờ đến bác sĩ xin mang cái đời mình.
Để họ thấy hiệu lực liền. Đó đời này họ thấy hiệu lực liền họ chịu. Còn kêu họ đang bệnh, bụng họ sình nhé mà kêu họ thiền, họ đâu có thiền được. Cái đó tự giảng cho công chúng mà, toàn là người bệnh không à, mập tôi luôn bụng to vậy, đủ chuyện, mà đâu có bao giờ biết tu đâu. Những người đó phải đi trị bệnh, uống nhiều thuốc lắm, không có kết quả. Họ uống thuốc à, họ cũng không nghe lời bác sĩ cho thuốc, nó bác sĩ cho thuốc à. Uống rồi phải nghỉ, ăn cấm cái gì ho làm đúng. Thành ra họ bệnh thêm. Bệnh thêm vì lý do đó, không nên là bác sĩ. Thầy thuốc ta cũng hay lắm, ta dặn gì mình làm đúng vậy. Không có bệnh, làm sai một chút là nó bệnh.
cái này nó kỳ lạ gì, có cái sức ruột không mà nó hết rọi tất cả các loại bệnh. Thì tôi nói kiểu đường bây giờ đâu có nữa. Khúc mắt tôi hôm trước qua xuất thì phước con bác quân nói là tôi bị cataract, bây giờ mắt tôi nó tỏ lắm. Chưa biết để gì cho nó coi lại, nó là để gì cho nó coi lại. Cái này là cái đi tới siêu văn minh chữa trị người ta, cách rất đơn giản mà thích hợp với cái thanh quan của vũ trụ. Anh xuất đúng rồi, không có gì lý do gì buồn phiền hết, trong đó nó dẹp hết rồi, đi hết. Có phiền ra hết, không có cái gì mà buồn phiền hết. Thế là nhẹ nhõm. Cái ngũ tạng của anh mà trở lại 18 tuổi, anh nghĩ ngũ tạng thế nào? Người nó khác, nó nhẹ bỗng như tôi bây giờ nó nhẹ lắm, trong ruột tôi không có cái gì bận rộn lắm. Hồi trước nó tin lớn lắm. Mình nói chuyện chặt mình cũng nghĩ đến tin bây giờ đâu có, quên đâu mất rồi, không thấy gì hết. Nhẹ nhàng. Như ông bác sĩ Mạnh nói, đeo răng mà mất cái răng cũng có nữa. Để ý nữa. Cái quân bệnh. Ở bên Úc là nhiều người bệnh. Nhiều người bệnh. Bây giờ ở Việt Nam đâu có đủ ăn, ra đây ăn bậy và ăn nhiều quá. Sinh ra bệnh mà không hay. Rồi chuyện tụng Asuran đồ, nhít dai rồi, nhít tay rồi. Chuyện tụng Asuran cũng bồi thường đó. Phần rộng lắm. Có người đau lưng này. Thì nó xài tôi làm đau lưng rồi làm bộ nó đền nó mấy trăm ngàn lắm. Thành nên nó đồn, nó mới đi làm người làm bộ. Chuyện nó xong. Người này mình xuất rồi á, mình tự nhiên tự thức và lo ăn uống đàng hoàng. Mà nhu cầu không có nhiều, không có nhiều như xưa. Nó còn độc chất, độc tố trong mình là nó đòi hỏi nhiều, còn độc tố thanh sạch nó không có đòi hỏi nhiều. Nhưng bên này cũng đủ sống, nhẹ nhàng. Nên nó trực tiếp ăn cái điển nhiều hơn. Cho nên cái giờ thiền mình là bữa không tránh. Thiền 2 tiếng hồi dễ ợt, khỏe mạnh, xuống. Bây giờ anh đi giảng nhiều người mà chưa tu á. Thấy là bệnh rồi, rồi bây giờ làm sao? Cái mắt cho họ. Đó là cái tin lành cho họ, họ không làm thôi.
Chứ còn ngay những phương pháp mình thì không đạt hiệu quả được rõ. Ví dụ như ngay ở đây có một vài kinh nghiệm đã thực hiện cái pháp mình mà không biết chữa được rất nhiều bệnh.
Chữa nhiều bệnh nhưng mà không có nhanh. Không nhanh bằng cái phương pháp này. Phương pháp này rút đổ rác ra mà nó nhanh gấp mấy lần. Cái phương pháp của mình là gì? Tâm linh. Còn cái kia là thể xác. Chứ chắc chỉ bệnh mình có cái y lý của mình à. Mỗi ngày mà uống thuốc là cái chuyện nguy hiểm, nó đang tấn công mình. Cái sống cái natural tự nhiên mà nó được. Mà là đúng hết rồi. Như tôi hồi xưa bỏ thuốc là không được. Suốt cuộc chết. Ngày uống nhiều thuốc đem theo với nhiều thuốc, nó mạnh giúp đỡ với nhiều thuốc. Để biết được nhiều thuốc luôn. Mình bây giờ không uống một viên. Mấy tháng rồi nó nói lên. Không có uống nhiều thuốc nào hết. Thì mình thấy mình trễ trung lại.